mà hiện bây giờ cái tâm nguyện đó nó có mặt, cho nên tự nhiên mình trở thành một người đang niệm Phật. Nhưng mà cái tâm nó ở đâu? Nhìn xem tâm nó ở đâu. Tâm nó có, mình không chối cãi được. Nếu không mình miệng lưỡi mình không nhét như vậy, mình không ngồi ngay ngắn như vậy. Thế thì mình bảo tâm nó có ở trong thân, mơ hồ quá, không có nói theo lối nó được. Bây giờ mình phải nhìn cho ra cái có của nó. Thực sự là trong đạo Phật thường có những cái cách để tìm kiếm. Trước tiên cái có thì thông thường đạo Phật lấy các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nó chứng nhận một cái đối tượng, một cái sự vật bên ngoài là có. Đấy. Bây giờ khi mình nói tâm có thì mình phải dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để mình tìm kiếm. Nếu mà dùng các căn đó mà tìm hoài không có thì phải đặt nghi ngờ mình nó. Đấy, bây giờ không có dùng cái lối tình cảm xưa nay sinh ra đời bố mẹ thương kêu là cu tí chẳng hạn vậy. Rồi mình coi như cú tí có tên thật là ví dụ như Nguyễn Văn ớt chẳng hạn. Rồi cái mình cứ thấy cái tâm mình nó cứ như vậy lớn lên mình cho là mình có, cái đó là có thuộc về tình cảm. Rồi trong đó có tất cả cái suy nghĩ tình cảm gì đó. Bây giờ nó theo pháp mình phải tìm nó. Tìm nó thì mới gọi là quán nó, mới thấy nó, mới nhìn nó thì mới gọi là quán được. Đấy. Thành ra chính vậy đó, mình hỏi trước tâm màu gì? Nếu là có màu mắt sẽ thấy. Tâm màu gì? Vàng, xanh, đỏ, trắng, chịu thôi, không biết tâm màu gì. Tâm có hình tướng không? Tâm cao, tâm thấp, tâm rộng hay là tâm hẹp, hay là tâm mập, tâm ốm. Mình cũng chịu thua thôi. À, thế là con mắt mình đã chịu thua rồi. Bây giờ mình nghe tiếng của tâm thôi. Tâm tiếng gì? Tiếng trống đánh vào cái bùm 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 bùm. Tiếng gạch, tiếng đá thì mình cũng nghe được. Bây giờ tiếng của thân mình vỗ mình cũng nghe. Da trắng vỗ bị bật. Nghe bật bật. Bây giờ làm sao mình vỗ vào tâm được? Thế là tai cũng chịu thua. Người ít thử hít đã hay hít mùi gì nó cũng có cái chỗ của nó hết, mùi tâm không có, tâm có mùi. Đó. Nhiều khi có nhiều người ta chỉ có mường tượng, người ta nói một cách hình dung. Ví dụ mình nói một cái câu gì mà nghe vô là nói thối thế mà cũng nghe được. Lúc đó nói là cái tâm tưởng mình mà nó phát ra cái tiếng nói nó thối. Nhưng mà nó là một cái cách hình dung chứ không phải người ra cái mùi của nó. Người nó tâm được, thành ra tị căn cũng chịu thôi. Nếm tâm thử có nếm được không? Nếm không thể nếm tâm được. Xúc chạm với tâm thử có xúc được không? Thành ra mình có thể nói là mắt, tai, mũi, lưỡi đôi khi nó chịu thua. Nhưng mà đến thân, xúc chạm với thân, xúc chạm với tâm thử coi thì mình có thể suy xét một chút. Nhưng mà trước tiên hết thì mình nhận ra tâm là ở chỗ nào, thì nó có những cái để nhận ra tâm là cái biết, là cái biết. Thì bây giờ nó mỗi lần mà xúc chạm á thì nó có cái biết. Mắt mình xúc chạm với một cái màu sắc thì tự nhiên nó biết cái màu đó là gì. Tai mình xúc chạm với âm thanh, tự nhiên nó biết cái âm thanh đó là ai, to nhỏ như thế nào. Mũi mình, lưỡi mình cũng vậy. Thân của mình nó có sự xúc chạm, cho nên nó có cảm giác. Mình biết lạnh, biết nóng, đánh vào mình biết đau. Chẳng hạn vậy. Tất cả những cái biết đó nó là tâm, mà nó chỉ được nhận ra ở cái chỗ mà có tiếp xúc như vậy thôi. Thì mình biết là từ cái chỗ mà mình nhận về cái thân mình, bất cứ mình sờ chỗ nào trên thân nó cũng có một cái cảm giác, nó cũng có một cái biết liền, ai đụng vào mình nhẹ mình cũng biết. Đó. Cho nên mình nói là mình có thể tìm thấy cái tâm nó nằm ở cái chỗ xúc chạm với thân, và nó nằm ở cái chỗ xúc chạm các căn đối với các cảnh. Thì do đó cho nên chỉ có ở trong một cái hoàn cảnh như thế đó thì mình mới thấy cái tâm nó lóe lên cái mà nắm bắt nó không được. Và thông thường mình thường giữ cái tâm và mình thường nhận định mọi sự vật, thông thường mình hay lấy mắt với màu sắc. Thì thông thường người ta bảo cái gì tôi thấy tôi mới tin, thực ra là cái gì tôi nghe tôi ngửi tôi nếm. Các căn này là để chứng nhận những cái sự vật bên ngoài là có thật, chứ không phải chỉ riêng con mắt. Nhưng mà con mắt bao giờ nó cũng đại diện, cho nên người ta chỉ cần nói tôi thấy tôi biết đi. Thì bây giờ mình mới nhận định như vậy, mình bảo là thực ra cái tâm nó nằm ở chỗ đó. Thế cho nên khi mình có một cái thân căn và mình có một cái cảnh xung quanh, thì chính trong cái sự tiếp xúc đó thôi mình nhận ra chắc chắn có tâm. Từ khi mình chết, tâm nó đi khỏi, nó sẽ thấy một chỗ khác. Bây giờ nó đang thấy cái chỗ này, mình đưa mắt mình nhìn, mình đưa mắt lên mình thấy Đức Phật. Mình nghe cái âm thanh, mình niệm Phật, mình biết là đó là tiếng niệm Phật, tâm nó ở chỗ đó. Bây giờ mình mới bảo là thực sự là thì có thấy, có biết như vậy là có tâm. Nhưng mà cái tâm mình là tâm nào? Tâm mình là tâm mình đang ngồi niệm Phật, đó là cái tâm nó chỉ biết đây là tượng Phật, đây là bức tường, đây là cái nền. Có phải nó chỉ là một cái tâm biết như vậy không? Mà cái tâm niệm Phật đó là một cái tâm nguyện. Thành ra bây giờ mình thấy là cái tâm, nhưng mà cái tâm nguyện niệm Phật đó, nó lại khó thấy nữa. Cái nguyện nó nằm ở đâu ở trong cái tâm nó? Thì bây giờ sau khi mà mình nhận xét như vậy là để chi vậy? Để từ mình thấy là cái chỗ mà sẽ là cái đối tượng để cho cái tâm thức của người tu hành, cái tâm mà nó cầu trí huệ, nó chú ý đến, nó nhận xét, cái đó chính là các cái pháp, là thân mình và các cảnh xung quanh. Và mình ở trong đó mình có một cái tâm, là cái tâm nó của mình nó lại không có phải là ngồi chơi, nó phải đang ngồi coi tivi, nó không phải là đang chơi một cái trò chơi, nó không phải là đang chạy nhảy, không phải đi làm, mà nó là đang ngồi niệm Phật. Cho nên ở đâu đó trong cái tâm đó, nó có cái nguyện lực, nó có một cái gì thuộc về đạo, nó bắt mình phải ngồi nó niệm Phật. Bây giờ mình không thể, cái tâm đó mình cũng chỉ tạm nhìn thấy ở cái chỗ mà căn cảnh tiếp xúc với nhau. Bây giờ mà lại nhìn sâu vào trong cái tâm nó nữa thì tâm nó mình không nắm bắt nó được một cách trong bàn tay mình, thì sao biết cái đâu là cái trong nó, đâu là cái ngoài nó, đâu là cái chiều sâu của nó. Thành ra cái cách nói của mình chỉ là nói là bên trong nó, nhưng mà trong nó là chỗ nào? Thì mà bên trong nó có cái nguyện, nhưng mà trong nó là chỗ nào? Thì bây giờ mình bắt đầu nói chắc chắn cái nguyện có thật, cho nên nó mới làm thành ra một con người của mình ngồi lên niệm Phật. Thì vậy thì rồi mình nhận xét chỗ đó rồi, mà bây giờ Đức Phật giúp con, giờ con chịu thua. Như là nhị tổ mà nói với lại sơ tổ, con muốn an tâm mà sơ tổ nói đưa tâm ra đây tôi an cho. Nhị tổ mới chân hừng suy nghĩ một hồi, tìm cái hồi nó con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Bây giờ mới cầu, lúc đó sơ tổ nói rồi ta an tâm cho ông rồi đó. Thì đó là thuộc về thiền tâm, công an của thiền. Giờ đây ấy, Đức Phật nói mình thì Đức Phật có nói nhiều cái pháp trong đó được giữ lại ở trong Phật pháp, tức là thực ra nó nguyện là một hoạt động, nguyện là nghiệp, là một cái ý muốn khởi lên ở trong tâm. Cái ý muốn này nó thiên về đạo và nó lập nên á, nó mong muốn đạt đến một cái mục tiêu mà rất cao cả. cho nên nó gọi là nguyện. Mà nó là một cái nghiệp cho nên luôn luôn phải hoạt động. Cho nên mình muốn thấy cái nguyện đó, mình thấy ngay trong cái chỗ hoạt động, mà tâm không có thấy ra được. Cho nên mình thấy ra, mình chỉ thấy tâm ở trong các cảnh thôi. Mà cái cảnh đó chỗ nào hoạt động, chỗ đó chính là nguyện. Cho nên chỗ nào hoạt động, khi mình ngồi đó, cái thân ngồi đó, cái miệng miệng đó, hai cái chỗ đó hoạt động, chính ở nơi đó nó là cái lực của nguyện nó trụ ở nơi đó. Thế ra mình thấy mình nguyện sinh tịnh độ, mình muốn thấy cái nguyện đó hả? Nó nằm ở chỗ nào? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái lưỡi của mình nó di chuyển như vậy. Đấy. Cái miệng mình nó hoạt động như thế, phát ra âm thanh như vậy, nguyện lực nó nằm ngay nơi đó. Nam mô A Di Đà Phật, mà tự nhiên bây giờ có một cái gì ở trong tâm mình, có một vị thần nào á, nó vào tâm mình nó nói Phật A Di Đà không có thật. Thế mình tìm thì mình ngưng ngay cái hoạt động đó. Thành ra cái nguyện lực khi mình phát nguyện rồi, cái nguyện nó nằm ở đâu? Thật ra thì nếu mà về sau này mình có thể mượn duy thức học mình nói ấy, thì mình cũng là nói một cách cho nó xong và đúng pháp Phật, nhưng mà mình cũng không biết, mình còn nằm trong tạm thức. Phát nguyện xong rồi ấy, cái chủng tử nguyện nó nằm ở trong tạm thức. Nhưng mà giờ nếu mình hỏi tiếp tạm thức ở đâu, tạm thức là cái gì, mình chết nữa. Thì ra giờ đó thì khi mình tu mà mình muốn có một cái cách quán cái gì nữa. Tu thực ra là tu nguyện, bây giờ mình biết rồi đó. Thì mình sẽ thấy là thực sự là do nguyện muốn vãng sinh cho nên miệng mình niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên miệng mình niệm vào. Thì chính ở trong cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, đó là cái hoạt động của tâm nguyện. Và cái hoạt động đó là nó làm tăng trưởng cái tâm nguyện lên. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu gì hết về cái lý lẽ là tu tâm nguyện đó, tu nguyện lực á, nếu nói cho nó rõ là tu nguyện lực, thì mình cứ niệm Phật rồi mình cứ tâm mình nó sẽ nghĩ à, mình đang còn làm cái việc cầu Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, hình như đang đứng ở trên mây á, đang nhìn xuống mình, chứng minh cho mình mình được ngài chứng nhận như vậy, niệm như vậy cầu cho ngài đến cứu vớt mình vào lúc lâm chung. Nếu mình không có nhìn, không có lấy mục tiêu mình là tu nguyện, và không có nhìn vào cái tâm nguyện đó, để mà trụ tâm ở trong đó, thì cái phần tâm tưởng của mình á, nó bị dư, nó không có việc làm. Miệng mình làm việc rồi, tâm không có việc làm, cho nên nó chạy, cho nên phải đi chơi chứ. Rồi mình nói sao con niệm Phật mà tâm cứ chạy tứ tung, sao con tụng kinh cứ chạy tứ tung. Thì dĩ nhiên tâm là một cái mà nó thực ra mà nói đúng theo đạo Phật là tâm nó không có chịu ngưng. Tâm nó ngưng là tâm nó chết, cho nên tâm nó phải đi tìm cảnh. Mà giờ đây đó, mình không cho nó trụ vào cái cảnh mà mình đang làm, mà mình chỉ giao cái việc làm đó cho cái miệng mình thôi, cho nên tâm nó bị thất nghiệp, thì nó phải đi tìm công ăn việc làm chứ. Thành ra nó phải nghĩ đến cảnh này cảnh kia để nó có mặt, để nó hoạt động. Nên vì vậy cái pháp tu chỉ quán Đức Phật đó, nó mới là tìm chỗ đúng của tâm mà tập trung nó vào chỗ đó, mà phải là một cái chỗ thì mình mới dễ tập trung. Chỗ là một cái hình tượng, một cái màu sắc. Chứ chỗ mà mình lại tưởng tượng ở trong tâm là chết. Là trong tâm tưởng, tượng như vậy là nó sinh ra rất nhiều cái vọng khác nữa. Bây giờ nó phải có một cái chỗ ở bên ngoài, nó thuộc về hình tướng, danh sắc tướng, nó mới có được cái điểm cố định phần nào. Thì cái tâm mình nó mới tập trung về đó. Bây giờ nó là tâm nguyện thì nó phải hoạt động. Thành ra khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm mình nó phải tập trung vào cái âm thanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Và nó phải tập trung vào, nó phải thấy đó là cái tâm nguyện lực nó hoạt động, chứ không phải là một cái tôi niệm Phật.
Và nếu nó hoạt động như thế đó thì càng ngày cái nguyện lực nó càng mạnh, cái tâm mà nguyện sinh cực lạc càng ngày nó càng tăng trưởng. Thành ra mình tu thì mình cứ chỉ việc tập trung vào cái hành động niệm Phật của mình đó, mà mình biết cái nguyên tắc là như vậy. Còn cái sự mà tăng trưởng tăng trưởng cái ý nguyện vãng sinh của mình vững chắc hơn đó, nó là một cái định luật tự nhiên. Rót nước cứ tiếp tục rót, nó sẽ đầy. Và khi mình hiểu như vậy để chi vậy? Để mình ngăn chặn cái vọng tưởng tán động tâm của mình đi. Mình không có cần phải nghĩ là con đang còn cung kính Phật, con chỉ nghĩ đến Phật, con chỉ tin có Đức Phật. Mình không cần phải nghĩ đến tất cả cái tình cảm tha thiết đó. Nếu mình nghĩ nó động mà nó tán, giờ đó mình cho nó làm việc, không phải cho miệng làm việc, miệng chỉ là trợ thôi. Mà chính cái tâm mình nó làm việc, là nó chạy theo đó, mà nó thấy ở trong đó là cái nguyện lực phát ra. Nó thấy lý do là tại sao mà tự nhiên cái lưỡi mình nó lại phát ra âm thanh A Di Đà Phật. Bởi vì cái tâm nguyện của mình muốn vãng sinh cực lạc thế giới, muốn về gặp Phật để biết. Mà mình thì biết đây là cái tâm nguyện. Tâm nguyện nó gốc của nó là Bồ Đề Tâm. Và mình cứ tập trung thanh tịnh cái tâm, không để nó tán ra, thì tự động á, cái gốc của nó đó, nó chứa tất cả những cái vì tất cả chúng sinh, đại từ đại bi, nó chứa luôn cả cái vãng sinh á, nó tăng trưởng. Nó tăng trưởng cái tự nhiên, theo cái luật tự nhiên. Đó gọi là pháp. Nên là pháp dĩ như thị. Còn mình không tập trung được như vậy thì nó thành ra là việc làm việc mà tâm á, bắt đầu vọng tưởng. Tâm vọng tưởng thì nó phải bán một cảnh. Những cái cảnh đó nó vừa nó tự khởi lên để nó có mặt, nó bán. Và những cảnh đó, nó được lắm liền, thành ra nó cứ tiếp tục nghĩ hết chuyện này, chuyện khác, chuyện này, chuyện khác. Nó nghĩ cái chuyện cho dài, nó khơi ra những cái chuyện mà nó còn bực bội hay là nó còn thích thú này nó á, để cho cái những cái cảnh đó nó phát lực cho nó bán vào nó mạnh hơn. Đấy. Nó cứ như vậy nên mà nó tán tâm rồi. Nên mình mới phải lắng cái đó bằng cách là mình tập trung nó và chủ nó vào cái tâm nguyện nó đang còn diễn ra. Tâm nguyện nó mượn vào miệng lưỡi của mình, cái nguyện lực nó mượn vào đó và nó đang còn hoạt động, nó như tập thể thao. Nếu mà cứ tập như thế mỗi ngày mỗi mạnh ra, nhưng mà ăn thua là cái tâm mình tập trung vào đó thì tự nhiên nó rất mạnh. Thì trong lúc mình niệm như vậy á, mà nếu theo nguyên tắc mà mình làm được thì từ từ á, các cái tán tâm á, nó tan vỡ và tự nhiên á, cái tâm nó đực ở trong chính cái nghiệp lực đang diễn ra, tức là chính cái danh hiệu đang tiếp tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó phải tiếp tục mà tâm nó đực ở trong đó. Thì đó là một cái cách là mình thực ra là mình tu. Như vậy đó, là không phải là mình tu con số nhiều của những danh hiệu, của danh hiệu Phật. Không phải là mình tích tập con số nhiều của danh hiệu Phật, là mà là mình đem cái năng lực tâm của mình mình đặt nó, trụ nó vào trong cái nguyện lực. Nguyện lực đó nó được hiện ra qua cái hành động của thân khẩu. Mình trốn nó vào đó và làm cho cái nguyện lực nó mạnh ra. Như vậy đó là mình tu tâm. Mà tu tâm nó mới là tu đúng. Còn mình tu là 10.000, 100.000, 1.000.000 câu niệm Phật này nó đó, cái đó nó là một cái cách tu phương tiện nhất thời trong cái lúc ban đầu. Đối với là cái tu tâm đây, nó vẫn là vọng và nó vẫn không có đúng là pháp, nhưng nó là một cái phương tiện tốt đẹp cho những cái ban đầu. Thế nên chính